vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kỳ trước, quý vị đã nghe giáo sư Võ Tùng Xuân, viện trưởng Viện Đại học Nam Cần Thơ nói về những biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nước và nhiễm mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong phần 2, hôm nay ông sẽ đề cập đến hiện tượng nông sản trúng mùa mất giá. Đây là một hiện tượng đã có từ lâu, thế nhưng làm thế nào để giải quyết? Giáo sư Võ Tùng Xuân cho biết.
Thưa như anh là có cải thiện đôi chút mà thôi, nhưng mà cái vấn đề mà được mùa rớt giá này thì nó cứ vẫn còn tiếp tục. Thứ nhất là người nông dân của đồng bằng sông Cửu Long mình rất là nhạy bén, ông thấy người bên cạnh trồng cái gì mà có giá là cái là ông cứ bắt chước trồng theo, cái trồng theo kiểu mà hùa nhau này. Cho nên khi mà họ trồng nhiều quá rồi nhưng mà họ không có chắc được cái đầu ra, họ cũng tưởng đâu là nhà nước sẽ tới mua hoặc là thương lái tới mua, nhưng thật sự ra là chỉ có mấy ông thương lái thôi. Thì thương lái khi mà thấy có tín hiệu ở bên Trung Quốc tốt hơn thì họ gom mà mua đem ra tới biên giới, họ bắt đầu xuất vào bên đó. Mà khi mà gom ra bên đó mà bên Trung Quốc không chịu mua thì ông phải ôm ở đó. Ôm đó rồi la lên như thế là nhà nước phải ra tay. Tôi gọi là cái nền kinh tế giải cứu. Nền kinh tế giải cứu là cứ như thế này là nhà nước không có nhúng tay ngay từ đầu, mà chỉ cúng tay ngay từ cái lúc thu hoạch mà bán không được thôi. Thì ở Việt Nam mình tôi cũng nói là thường nói là tại vì cái ông, nhất là ông Bộ Nông nghiệp với ông Bộ Công Thương, ông không nhúng tay ngay từ đầu để tổ chức cho nông dân từ khi mà trồng cho tới thị trường đầu ra, mà ông chỉ nhúng tay về khúc chót. Cho nên khi mà trúng mùa mà có ra trúng giá thì ông nói là nhờ ông chỉ đạo, nhưng mà khi mà trúng mùa mà mất giá thì ông nói tại nông dân mình tự phát. Ông làm mà không có tổ chức gì hết trơn, thật sự đó đâu ai tổ chức đâu. Thành ra bây giờ đó, mình đang đi một cái hướng là mình sẽ liên kết theo một cái chuỗi giá trị. Bất cứ ngành hàng nào thì nó cũng phải có chuỗi giá trị của nó. Từ cái lúc mà chọn giống, rồi cái quy trình thấy trồng như thế nào, cho tới khi cái đầu ra nó thì sẽ sơ chế như thế nào, sẽ bảo quản như thế nào, ai sẽ đưa nó ra ngoài thị trường thì phải làm theo cái hướng này. Bây giờ thì xin báo anh là bây giờ tôi đang tham gia mấy cái chương trình mà tôi được hướng theo hướng này. Tức là ngay cái đầu là phải kiếm có ông đầu ra. Anh muốn sản xuất cái gì thì tôi sẽ bàn với lại địa phương, sẽ quy hoạch cái vùng thích hợp với cái nguyên liệu mà anh sẽ cần để mình sản xuất ra cái hàng anh bán ra thị trường ở trong nước hay là thị trường ở quốc tế. Như thế thì đi ngược trở lại là tới địa phương là bây giờ mới tổ chức bà con nông dân họp lại với cái đầu ra đã có chắc chắn rồi. Bà con nên tin tưởng, bây giờ mình họp lại sẽ dồn điền đổi thửa để mà các nhà khoa học giúp cho thiết kế lại cái đồng ruộng cho nó thật là khoa học. Nước lấy vô chỗ nào, nước tiêu ra chỗ nào, máy cày nó đi thế nào, rồi xe chở sản phẩm nó đi cái đường nào, vân vân. Tất cả cái này sẽ hợp lại thành một cái hợp tác xã kiểu mới, và các bà con nông dân này sẽ áp dụng cái quy trình sản xuất mà ở trên tôi nói đó, quy trình sản xuất hữu cơ và phân sinh học để mà bảo đảm là cái sản phẩm này nó không có bị sâu bệnh phá hại, nó còn nguyên là cái vị ngọt của nó, vị ngon của nó, nó không có chứa nhiều hóa chất, để mà nó cung cấp cho cái nhà doanh nghiệp này một cái nguyên liệu rất là sạch, giá rất là hạ, để anh có thể sản xuất ra cái sản phẩm để chào hàng cho khách hàng của anh mà không bao giờ bị trả lại. Xin báo anh là bây giờ là có nhóm của bên Đức cũng đứng ra làm cái này. Rồi bây giờ cái nhóm Hà Lan cũng đang đầu tư, mà chúng tôi vừa thương thuyết với họ mình muốn làm những cái này đó, những cái chuỗi này thật sự có lời, để cho bà con nông dân thấy rằng bây giờ mình phải làm theo vậy, cho mình không nên làm lẻ tẻ chỗ này dài công, chỗ kia dài công, chỗ nọ dài công, cuối cùng là càng tốn lên càng nhiều mà sâu bệnh nó cũng nhiều, dùng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật thì làm cho cái nguyên liệu mình nó không có giá trị. Ra đây là một cái hướng này là đi tới cái đó, mà tôi nghĩ là trong vòng chừng lối chậm lắm là 3 năm nữa thì nó sẽ có những cái tiến bộ mà khác trước rất nhiều.
Dạ vâng, hy vọng rằng những cái dự án mà giáo sư đề ra sẽ được thực hiện tốt đẹp. 3 năm cũng không phải là một thời gian dài. Và giáo sư cũng mới vừa nói đến hình thức hợp tác xã, thì nếu mà quy tụ nông dân lại và có những cơ sở chẳng như là để bảo tồn lúa gạo giống như mấy cái silo ở bên các nước khác, thì thưa giáo sư, những cái chuyện đó gom lại để có thể xuất khẩu dễ dàng, và cũng như là người nông dân nếu mà ký gửi lúa gạo vào trong cái tổng khóa cố đó thì họ có được một cái tờ giấy chứng chỉ để họ có thể lấy tiền từ ngân hàng vân vân, thì đó là những cái hình thức mà hợp tác xã đã rất thành công tại các nước khác. Vì sao tại Việt Nam không làm được chuyện đó thưa giáo sư?
Tại vì cái số 1 là tại vì nhà nước cứ để cho mặt nông dân làm, doanh nghiệp làm, rồi thương lái làm. Cho nên trong những thời gian trước mà có lẽ là báo chí cũng nói mà anh cũng có dịp mà anh nghe đó. Tức là khi mà các công ty của nhà nước, quốc doanh đó, đi đấu thầu ở nước ngoài với giá rẻ để giật cái thầu đó về cho Việt Nam, thì khi mà trở về nước thì cái giá nguyên liệu nó tăng lên. Họ không có thể thực hiện được cái gói thầu đó, thì họ lại biểu đề nghị là thủ tướng tạm dừng xuất khẩu để mà không ai dám mà mua cái nguyên liệu đó. Thì như thế thì những cái ông mà quốc doanh này ông sẽ là bao thầu hết 3 cái nguyên liệu này với giá rẻ thì với cái danh nghĩa là tạm trữ cho dân, tạm trữ, nhưng mà thật sự ra ông mua nó để ông đáp ứng mấy khi gói thầu mà rẻ tiền đó. Nên cuối cùng nông dân nè, ông bán ông lấy cái giá thấp, khi mà cái lệnh cấm xuất khẩu hoặc là tạm ngưng xuất khẩu bị bãi bỏ, thì bây giờ mấy doanh nghiệp tư nhân ở nước ngoài nó vô thì giờ đâu còn cái sản phẩm nữa. Mấy ông doanh nghiệp nhà nước này với giá cao.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư vừa trình bày tất cả những cái trăn trở của vùng đồng bằng sông Cửu Long và những cái giải pháp mà hy vọng trong tương lai, thì thưa giáo sư, nhìn lại đồng bằng sông Cửu Long thân yêu, giáo sư có hy vọng gì về sự hướng phát triển của vùng này không thưa giáo sư? Bởi vì hiện tại thì rất nhiều người nông dân, nhất là giới trẻ, đều bỏ về thành thị nhiều hơn là sống với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Liệu có một cái đũa thần nào để giúp cho đồng bằng sông Cửu Long trở lại với tình trạng khi trước không giáo sư?
Tôi chắc chắn là có, mà với cái điều kiện là nhà nước phải đi đầu. Tức là tôi lấy ví dụ như bên Nhật Bản hồi năm 1960 đó, tức là 15 năm sau khi họ khôi phục lại cái quan tàng của 2 trái bom nguyên tử liền trên đất họ năm 45, thì họ khôi phục lại cái nền kinh tế và đặc biệt là nền công nghiệp của Nhật. Thì tới năm 60 đó, các cái nhà máy nó mọc lên khắp nơi và nó cần rất nhiều nhân công. Nó trả tiền cho công nhân là khi mà so sánh với lại làm ruộng thì cái tiền hàng tháng nó cao hơn là làm ruộng, cho nên nông dân bắt đầu bỏ đất họ đi. Chính quyền của các prefecture, tức là các tỉnh của Trung Quốc, của Nhật Bản, thấy là nếu cái tình trạng này để kéo dài thì nó sẽ nguy hại tới cái an ninh lương thực của nước Nhật. Cho nên chính phủ Nhật mới đề nghị với quốc hội cho thông qua một cái luật về nông nghiệp mới. mà trong đó thì nó nâng cao cái giá nông sản, tất cả giá nông sản, mà người nông dân nếu mà họ tham gia vô hợp tác xã nông nghiệp do nhà nước chỉ đạo thì có quyền bán lúa, bán thịt, bán trái cây theo cái giá mới. Mà riêng lúa thì giá nó tăng gấp hơn 4 lần cái giá cũ. Nếu mà nông dân tham gia vô hợp tác xã. Như vậy thì khi mà có cái luật đó rồi, thì người nông dân họ tính toán ra lại, nói à, nếu mà giá cả như thế này, tôi ở lại tôi làm ruộng trên đất tôi thì nó giàu hơn là đi làm công nghiệp. Thành ra họ trở về, họ lo rồng ruộng họ. Thế là đó là cái gương của Nhật Bản. Nhưng bây giờ ở Việt Nam mình á, thì bây giờ phải làm sao cho cái lý do là mà nông dân phải bỏ ruộng đi là bởi vì lợi tức từ cái lúa không có được bao nhiêu đó. Thôi kệ thì xả lúa rồi, để đó cho ông già bà già có chừng thôi, còn mấy người trẻ trẻ là đi lên Long An, Bình Dương, Bình Phước rồi là kiếm việc làm trên mấy cái khu công nghiệp thì có tiền nhiều hơn. Bây giờ thì muốn chặn đứng cái đó thì chỉ có cách là bây giờ thực hiện cái nghị quyết 120 này cho thật là tốt. Trong nghị quyết 120 như là ở trên phần trên tôi nói là mà chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp để mà người nông dân sản xuất cái gì trên đất của họ có nhiều tiền hơn thì họ sẽ sản xuất. Chứ còn nếu mà trồng lúa là không có tiền. Bây giờ ví dụ như cái chương trình mà tôi mới giờ thảo luận hôm qua với là nhóm Hà Lan thì họ cũng nói thế này, nói bây giờ nếu mà mở ra trong mùa nắng thay vì bắt trong nông dân trồng lúa thì bây giờ mình mở ra nuôi tôm, mình đầu tư rồi con giống cho nó tốt, rồi thức ăn cho tốt, rồi cái để giúp nông dân là mua thức ăn chăm sóc đồng ruộng cái đó thì họ sẽ cho vay tiền không lãi để mà nông dân trồng thật tốt cái nuôi thật tốt cái thủy sản trong mùa nước mặn. Được, khi mà mưa lớn thì bây giờ mới ngưng mà về cái thủy sản thì họ bắt đầu họ giữ nước mưa lại để mà họ trồng lúa bằng cây chất lượng cao. Thì như thế thì nếu mà được có điều kiện đồng ruộng, điều kiện đầu tư như thế thì tôi chắc chắn là người nông dân họ sẽ trở về, họ sẽ chăm sóc cái đồng ruộng mới của họ thì họ sẽ không phải xa nhà nữa mà họ làm ra có tiền nhiều. Ngoài ra thì còn những cái thí dụ như bây giờ cũng có cái cây bo bo đó, mình gọi là sorgho, cây sorgho ngọt với cây sorgho sinh khối, thì có thể là nó trồng ở trên nó dùng đất nhiễm mặn hoặc dùng đất mà không có nước tưới. Đây là một cái loại cây trồng thuộc cái nhóm C4, cái nhóm mà nó sử dụng cái khí carbonic rất hữu hiệu mà nó chịu tương đối chịu hạn, để mà có được cái sinh khối mà nó cung cấp cho các cái nhà máy điện sinh khối. Cái nhà máy này nó cần những cái kiểu xác mía hoặc là xác của sorgho này để nó đốt, để lấy để hơi để mà nó cho chạy tuabin điện để phát điện. Thì như thế thì cái người nông dân bây giờ thấy rằng đất của mình giờ mình không sản xuất lúa mà mình sản xuất những cái sầu gô này, nó tiền nhiều hơn, mà làm là suốt năm không có bao giờ có nghỉ. Mà mình cha truyền có nói, bởi vì ngày nào mà xã hội còn dùng điện thì họ cần cái nguyên liệu này, mà nguyên liệu này thì do người nông dân mà sản xuất ra. Thành ra bây giờ mình có rất nhiều, sẽ có rất nhiều cái cơ hội để mà mình kéo nông dân xa nhà trở về đất đai của họ để mà họ sản xuất với một cái lợi tức cao hơn.
Dạ,
tôi nghĩ rằng là cái tương lai chúng ta, nếu mà nhà nước chúng ta thấy rõ được cái điều đó thì sẽ rất là hạnh phúc cho nông dân của mình.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Võ Đồng Xuân rất nhiều đã dành ra một thời gian rất dài để trả lời về những trăn trở của đồng bằng sông Cửu Long trong hiện tại, và cũng ước mong rằng những cái phương sách trong tương lai sẽ được thành công để cho người dân tại đồng bằng sông Cửu Long có được một cái tương lai tươi sáng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ.
Không có gì, tôi xin chúc anh sức khỏe, xin chúc quý vị khán giả luôn hạnh phúc và thành công.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.